là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Văn Chấn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn vừa khai mạc lễ hội trà săn tuyết năm 2024 với chủ đề Tinh hoa giữa ngàn mây. Đến dự có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại lễ hội, các đại biểu, du khách và nhân dân đã được thưởng thức phần trình diễn pha trà, tham quan quy trình pha trà qua sự thể hiện của các trà nhân, trà sinh, trà nương, cùng thưởng thức cảm nhận hương vị trà. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hơn 50 diễn viên nghệ nhân. Với sự dàn dựng công phu, các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, trình diễn khèn Mông, trình diễn trang phục Mông truyền thống đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu, du khách thập phương và bà con nhân dân tại địa phương. Cùng với các hoạt động diễn ra tại đêm khai mạc, xã Suối Giàng còn tổ chức nhiều hoạt động khác kéo dài đến hết mùng 1 tháng 5, như các trò chơi dân gian và ẩm thực miền núi, tham quan trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng. Cũng trong dịp này, xã Suối Giàng sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động không gian phiên chợ vùng cao tại trung tâm xã, với sự tham gia của 18 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của xã và huyện, ẩm thực vùng cao, các mặt hàng thổ cẩm, trang phục may mặc, vẽ sáp ong trên vải, trình diễn nghề rèn, chế tác nhạc khí, sao chè thủ công truyền thống.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2024 và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức khai mạc hội thi Lung linh vòng xòe lần thứ 2 năm 2024. Trong 3 ngày 27, 28 và 30 tháng 4 2024, 14 đội thi đại diện 14 xã phường với hơn 1.400 diễn viên, nghệ nhân tham gia. Hội thi Lung linh vòng xòe lần thứ 2 2024 có nhiều đổi mới sáng tạo và chuyên nghiệp hơn, trong đó đề cao tính nghệ thuật, phong thái biểu diễn, trang phục, đạo cụ truyền thống. Hội thi là dịp để học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, khích lệ sự sáng tạo của hoạt động nghệ thuật quần chúng, đồng thời phát hiện ra những nhân tố có khả năng đặc biệt trong việc trình diễn, truyền dạy nghệ thuật xòe thái trên địa bàn với nhiều màn trình diễn xuất sắc, mãn nhãn, góp phần giới thiệu, quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái Nghĩa Lộ, Mường Lò và trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với thị xã dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Hội thi Lung linh vòng xòe thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 2 cũng là một trong những hoạt động thiết thực triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản của văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe thái trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, khẳng định thêm mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng thời xây dựng hình ảnh con người Nghĩa Lộ thân thiện, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo và hội nhập.
Trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, huyện Trạm Tấu đang tích cực triển khai nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khó quên. Theo đó, huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức các hoạt động du lịch đặc sắc như chương trình Sắc màu Trạm Tấu, bao gồm có hoạt động cắm trại, ẩm thực văn nghệ, trưng bày sản phẩm, giới thiệu các trang phục dân tộc, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm ô cốp của huyện. Chương trình giao lưu nghệ thuật tại công viên Đồi Thông Eo Gió thị trấn Trạm Tấu, các hoạt động văn hóa văn nghệ, chợ phiên giới thiệu sản phẩm đặc trưng và sản phẩm ô cốp địa phương, trải nghiệm sản phẩm du lịch hệ sinh thái núi kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại rừng chè xã Phình Hồ. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội, văn hóa bản sắc và trải nghiệm tại các xã thị trấn. Qua đó phát triển văn hóa văn nghệ du lịch tại huyện Trạm Tấu và thu hút đông đảo du khách đến với địa phương.
Toàn tỉnh hiện có 252 làng nghề, làng có nghề. Trong đó 15 làng nghề được công nhận tập trung vào 4 lĩnh vực gồm chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, sản xuất đồ gỗ, mây che đan, gốm sứ, dệt may, cơ khí. Các làng nghề tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Mù Căng Chải, Văn Chấn và Trấn Yên. Trong các làng nghề, làng có nghề hiện có hơn 900 cơ sở sản xuất doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, còn lại chủ yếu là sản xuất hộ gia đình cá thể, tạo việc làm cho 71.000 lao động trực tiếp. Năm 2023, tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các làng nghề đã được công nhận đạt gần 109 tỷ đồng. Các làng nghề truyền thống, làng nghề và nghề truyền thống đã đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế ở địa phương trong tỉnh, giúp người dân có thu nhập ổn định. Các làng nghề đang thu hút được nhiều lao động, phát huy những giá trị truyền thống bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân. Tuy nhiên, các sản phẩm của các làng nghề làm ra còn phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, thiếu tính ổn định. Phần lớn là lao động chưa qua đào tạo tay nghề. Đa phần các cơ sở làng nghề nằm xen kẽ trong các khu dân cư, chưa được bố trí quy hoạch riêng, chưa có nhiều sản phẩm tạo được thương hiệu lớn, khó cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Vì vậy, muốn phát triển bền vững cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tái cơ cấu sản xuất, chú trọng đầu tư phát triển những sản phẩm truyền thống phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng.
Trong quý 1 năm 2024, các cơ sở y tế của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã tổ chức khám bệnh cho trên 31.000 lượt người dân, đạt trên 35% kế hoạch năm. Trong đó khám tại các cơ sở y tế trên 28.000 lượt người và khám ngoại viện trên 2.400 lượt người. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 74%. Trung tâm đã nghiên cứu áp dụng thêm được nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả, chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị được nâng lên, tinh thần y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 96 và triển khai thực hiện chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Kế hoạch đặt mục tiêu hàng năm có ít nhất 70% cơ sở giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức về phòng chống ma túy cho cán bộ giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên. Đối với thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có sơ quản lý được tư vấn khám sàng lọc, được giáo dục thay đổi hành vi điều trị cai nghiện ma túy. Thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, tổ chức đoàn các cấp phát động phong trào thanh niên hưởng ứng tham gia các hoạt động phòng chống ma túy, các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh thiếu niên được đấu tranh, triệt xóa kịp thời và không để tái hình thành. Để thực hiện mục tiêu này, các cấp các ngành, cơ sở đoàn cần tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, điều trị cai nghiện, quản lý chặt chẽ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.
Nhằm nâng cao nhận thức trong chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ đối với học sinh, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công an hai xã Động Quan, huyện Lục Yên và Cảm Ân, huyện Yên Bình tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 70 thuộc địa bàn hai xã. Qua đó đã phát hiện 65 trường hợp học sinh vi phạm. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 51 phương tiện xe mô tô, gắn máy và xe máy điện, trong đó có 48 trường hợp là học sinh trung học phổ thông, 3 trường hợp là học sinh trung học cơ sở, tiến hành lập biên bản 14 trường hợp là chủ phương tiện có hành vi giao xe cho người không đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn rà soát các cơ sở trông giữ xe cho học sinh để xử lý theo quy định cũng như phối hợp với các nhà trường, phụ huynh và học sinh thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho các em học sinh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, phát huy vai trò tập hợp đoàn kết các dân tộc, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Văn Chấn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động và tập hợp, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn đã quan tâm đến công tác an sinh xã hội, vận động giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Hình thức vận động và hỗ trợ giúp đỡ có nhiều cách làm mới sáng tạo, huy động tổng nguồn quỹ vì người nghèo gần 10 tỷ 200 triệu đồng. Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp nhận kinh phí và huy động nguồn lực xã hội hóa để làm nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Trong 5 năm trở lại đây, toàn huyện đã làm mới và sửa chữa trên 700 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 22 hộ nghèo phát triển kinh tế, hỗ trợ đột xuất cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai hỏa hoạn và dịp lễ Tết cho gần 34.000 lượt hộ nghèo, tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Nhờ đó đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện mỗi năm giảm từ 4,5 đến 5%. Chị Lường Thị Hưng, tổ dân phố Sơn Lọng, thị trấn Sơn Thịnh, Văn Chấn cho biết.
Gia đình tôi rất vui và phấn khởi khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở, có ngôi nhà chắc chắn. Giờ vợ chồng tôi yên tâm để phát triển kinh tế, để nuôi con cái ăn học, vươn lên thoát nghèo.
Thực hiện vai trò chức năng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tập hợp đoàn kết nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Văn Chấn đã tổ chức giám sát về các lĩnh vực được cử tri quan tâm, phối hợp tổ chức 77 hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc xã thị trấn, phối hợp với Hội đồng Nhân dân cung cấp, tổ chức trên 2.500 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 125.700 lượt cử tri tham dự. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng đổi mới, tăng cường công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, lắng nghe tổng hợp, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Bà Nguyễn Thị Liễu, trưởng ban công tác mặt trận thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh cho biết.
Thôn thì ở thôn bản là đều có thành lập một cái ban kiểm tra giám sát, tức là đại diện cho cấp ủy, chi bộ, thế rồi các trưởng các ban ngành là cùng nhau là các cái công trình về là đều phải theo dõi. Là có đúng cái quy định với cái bản thiết kế không thì nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ, tạo được lòng tin trong nhân dân. Thế cho nên là cái công tác đóng góp rồi là ủng hộ quỹ vì người nghèo là bà con cũng rất là đồng tình ủng hộ. Như trước đây thì cũng nếu mà đi vận động cái ủng hộ quỹ người nghèo thì dân còn ý kiến nọ ý kiến kia, nhưng mà mấy năm gần đây thì dân đã hiểu và đến những cái quỹ do Mặt trận Tổ quốc phát động ấy thì là đều bà con đồng tình ủng hộ.
Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện Văn Chấn đã tích cực vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào đoàn kết sáng tạo. Một trong những cuộc vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giúp các địa phương trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hoàn thành các tiêu chí và cán đích theo lộ trình, phải kể đến đó là cuộc vận động ngày thứ 7 cùng dân. Trong nhiệm kỳ, các cấp Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức được gần 29.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia với những việc làm cụ thể thiết thực như tuyên truyền vận động nhân dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt ở cộng đồng dân cư, làm các công trình vệ sinh, làm đường giao thông nông thôn, cảnh quan, môi trường, điện đường, thắp sáng. Ông Hoàng Trọng Thắng, Ủy ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Chấn nói.
Qua 5 năm thì trên địa bàn huyện Văn Chấn đã vận động được các cái nguồn quỹ trên 10 tỷ quỹ vì người nghèo và hỗ trợ làm nhà cho trên 325 hộ nghèo đặc biệt khó khăn có nhà ở. Và qua đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức tốt các cái hoạt động của Mặt trận Tổ quốc như là kỷ niệm ngày 18 tháng 11, ngày đại đoàn kết. Tất cả các khu dân cư, các tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Chấn đều tổ chức tốt các cái ngày hội đại đoàn kết. Qua đó nêu bật được những tấm gương, những người tốt việc tốt trong cái thực hiện cái công tác an sinh xã hội và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn của huyện.
Với việc không ngừng đổi mới về nội dung hoạt động và hướng về cơ sở đã giúp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Chấn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh, hài hòa và bền vững. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Chấn đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó một số chỉ tiêu trọng tâm là phấn đấu vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp hàng năm đạt trên 500 triệu đồng, mỗi năm giúp đỡ 7 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ 3 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố đạt văn hóa từ 85% trở lên. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa từ 85% trở lên, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt từ 70% trở lên. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Là cần phải nắm vững tình hình, nhiệm vụ chính trị của huyện và bám sát cuộc sống, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nêu cao tính chủ động, sáng tạo để tổ chức phong trào một cách thật sự hiệu quả. Là tuyên truyền vận động và tạo sự đồng thuận xã hội đối với những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là của địa phương. Xác định hoạt động giám sát và phản biện xã hội là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với nhân dân. Cần tiếp tục đổi mới phong trào, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở.
Để thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, sợi dây gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Chấn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở các khu dân cư, nhất là vùng có điều kiện khó khăn, vùng dân tộc tôn giáo, góp phần đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng huyện Văn Chấn phát triển vững mạnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị, để đáp ứng các đơn hàng trong dịp nghỉ lễ 30/4 mùng 1 tháng 5, những ngày này người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang rất hăng say lao động sản xuất, đáp ứng các đơn hàng trong dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Vừa để đảm bảo thu nhập, vừa có thời gian nghỉ lễ bên gia đình người thân, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tại các xưởng của công ty may Desson Global, không khí làm việc của các công nhân người lao động rất khẩn trương và nghiêm túc. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động mà vẫn đáp ứng được các đơn hàng xuất khẩu trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, công ty may Desson Global đã có phương án bố trí sắp xếp lại lần thời gian làm việc. Người lao động có thể làm bù, làm thêm vào thời gian các ngày thường trước kỳ nghỉ. Chị Khổng Thị Mơ, công nhân công ty may Desson Global chia sẻ.
Trước kỳ nghỉ lễ thì công ty cũng sắp xếp cho công nhân làm bù ạ. Làm bù để đảm bảo kịp cho xuất hàng ạ. Và chúng tôi thì rất hăng hái làm việc để đảm bảo thu nhập.
Anh Đặng Văn Ba, công nhân công ty may Desson Global cho biết.
Tôi làm ở đây được 3 năm rồi ạ. Tôi thấy là chế độ của công ty cũng rất là tốt. Chúng tôi vẫn là hăng hái làm việc để bù vào những đơn hàng trong kỳ nghỉ lễ sắp tới để kịp được cái đơn xuất hàng.
Không chỉ tại công ty may Desson Global, tại các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, người lao động cũng hăng say làm việc để vừa được nghỉ lễ vừa đảm bảo ngày công lao động, thể hiện trách nhiệm cá nhân với sự phát triển chung của doanh nghiệp. Anh Nguyễn Văn Kiên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Thiên An Việt Nam tâm sự.
Chuẩn bị cho ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 sắp tới thì công nhân rất là hăng say làm việc để chuẩn bị cho ngày nghỉ lễ rất là an toàn và vui tươi.
Hiện các công ty trên địa bàn tỉnh cũng đã bố trí thời gian làm bù hợp lý cho người lao động, cố gắng tạo điều kiện để người lao động được nghỉ lễ theo quy định mà không ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ông Hoàng Ai Minh, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Thiên An Việt Nam cho biết. Công ty chúng tôi là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về đảm bảo quyền lợi cho người lao động với nhiều chính sách ưu đãi thu hút nguồn nhân lực. Vì vậy, trong dịp nghỉ lễ mừng thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động, chúng tôi đã bố trí lịch làm việc, người lao động có thể làm bù để đảm bảo sản lượng công việc mà không ảnh hưởng đến thu nhập trong tháng. Việc nghỉ lễ theo quy định chung của nhà nước không bắt buộc đối với tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều bố trí lịch nghỉ cho người lao động. Đây cũng là một trong những giải pháp mà các doanh nghiệp thực hiện khích lệ tinh thần làm việc, tạo niềm tin, sự gắn bó lâu dài của người lao động với doanh nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Thưa quý vị, thưa bà con, những tuyến đường giao thông mới được nâng cấp qua bản rất đẹp đã giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều phải không ạ? Tuy nhiên, để có con đường bền vững, phục vụ bà con lâu dài hơn thì phải sử dụng đúng cách.
Bà con biết không, mỗi chiếc xe ô tô đều có quy định rõ về số cân nặng được chở, gọi chung là tải trọng. Nếu chở quá tải thì vừa hỏng xe, lại hại đường. Như bà con mình vác được bao thóc 50kg thôi, mà bắt mình vác tới 100kg thì vác sao nổi và rất dễ bị gãy xương phải không ạ? Trong chương trình bản tin về xe quá tải hôm nay, mời quý vị và bà con cùng lắng nghe câu chuyện về quy định tải trọng của những chiếc xe nhé.
Xin chào anh, mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ.
À, phải xuất trình giấy tờ à?
Vâng, theo quy định. Xin mời anh.
Thế là cán bộ ơi, đây, giấy phép lái xe của tôi đây.
À, anh nhà máy à? và chúng tôi đang nghi ngờ phương tiện của anh là chở quá tải trọng cho phép.
Tôi thì vẫn cứ chở xe của tôi lúc nào cũng chở thì sao lại vượt trọng tải được.
Anh cứ bình tĩnh, mời anh xuống xe và chúng tôi sẽ mời đồng chí Chiến, thanh tra giao thông đang có mặt ở đây để giải thích cho anh.
Giải cho tôi thì tôi còn đi làm.
Yêu cầu anh bình tĩnh và hợp tác với chúng tôi để tôi giải thích thêm cho anh. Về khối lượng quá tải thì bằng khối lượng xe gồm cả hàng hóa thời điểm kiểm tra thực tế như bây giờ đây, trừ đi khối lượng xe, trừ đi khối lượng hàng hóa được phép chở. Thế còn phần trăm quá tải là khối lượng quá tải chia cho khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở nhân với 100. Trong đó thì khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Cái đó thì mình biết mà, mình có bằng lái xe mà. Nhưng mà cán bộ thông cảm cho mình tí. Bây giờ là
nghiêm túc đi.
Xăng nó đắt quá thì mình cũng cho cái xe nó cóng thì nặng nặng một tí thì có thêm tí lái mà.
Anh A Máy này, nhưng luật đã quy định rồi, điều 24 nghị định 100/2019 xử phạt người điều khiển ô tô tải, máy kéo bao gồm cả rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ.
Ôi dồi, phạt à?
Thôi bây giờ chúng tôi đề nghị anh A Máy là xuất trình giấy tờ.
Nhưng mà tôi chỉ có cái giấy phép lái xe này thôi. Còn cái xe này ấy là tôi mượn của họ đấy.
Thế thì nếu vậy anh A Máy phải gọi ngay chủ phương tiện ra đây để cùng xử lý.
Hả? Phải gọi cả chủ phương tiện ra.
Thông báo với anh là theo điều 30 nghị định 100/2019 thì chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ cũng bị xử phạt và mức xử phạt được quy định rất rõ. Xin mời anh Chiến, thanh tra giao thông.
Vâng, tôi nói để anh A Máy hiểu cho nó rõ hơn nhé.
Cán bộ nói đi, tôi nghe.
Vâng, cái mức phạt quá tải từ 10% đến 30%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Ôi dồi.
Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt tiền là từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Thế còn quá tải từ 30% đến 50%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng.
Ôi dồi ôi tù đấy. Ôi.
Còn quá tải từ 50% đến 100% thì là đối với người lái xe là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Ôi dồi ôi.
Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 28 triệu đồng đến 32 triệu đồng đấy.
Ôi tù ôi.
Và quá tải từ 100% đến 150% đối với người lái xe phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 32 triệu đồng đến 36 triệu đồng. Còn quá tải ở cái mức là trên 150% anh ạ, là đối với lái xe là phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt là từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng đấy.
Ôi trời ơi, tưởng chờ thêm một tí thì có thêm tí lái. Bị phạt thế này thì bây giờ phải làm sao cán bộ ơi? Cán bộ thì giúp tôi với.
Rồi thôi bây giờ thì chúng ta cùng xem tỷ lệ vi phạm như thế nào ấy, rồi cùng xử lý. Nếu không vượt quá 10% tải trọng cho phép ấy thì chúng tôi chỉ nhắc nhở cho anh thôi.
Đúng rồi, cán bộ giúp tôi nha, nhắc nhở thôi nha, nhắc nhở thôi.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng kiên quyết nói không với xe chở hàng hóa quá tải trọng. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải quá khổ để kịp thời xử lý. Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.